Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền. Quý thính giả của Đài 1160 AM gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thời tiết ngày hôm nay khá là đẹp, tuy có hơi lạnh một chút xíu. Và song song với thời tiết thì Dũng Nghiêm thấy thị trường chứng khoán sáng nay cũng rất là đẹp. Không biết có phải là do mình có một bộ trưởng tài chính mới trong nội các mới của Tổng thống đắc cử Trump không, Tiến Dũng?
Dũng Nghiêm cũng theo dõi về tình hình chính sự của Hoa Kỳ ghê ha. Đúng là như vậy, Dũng Nghiêm và Nhi Nghiêm nói hoàn toàn chính xác. Ông bộ trưởng tài chính mới trong tương lai, ông này phải nói là ông Bessent, chúng ta cũng biết ông Bessent, Scott Bessent này rất là kinh dị, dùng cái từ là kinh dị, người mà nói rằng giữ một cái chức vụ rất là lớn trong cái Wall Street rồi, thì bây giờ ông cũng đảm nhận cái vụ này thì chắc là ông sẽ về resign về cái công việc mới của ông, cái cũ của ông, để nhận cái công việc mới là bộ trưởng tài chính. Trong cái tài chính mới này sẽ thay thế bà Janet Yellen. Thì Tiến Dũng cũng nói thẳng quý vị luôn, thật sự ra bà Janet Yellen thôi là bà dở, nhưng mà bà không làm gì được trong suốt thời gian đó. Nó đã như vậy, là như vậy, bây giờ tôi có làm cái gì, nó là như vậy. Về cái chính sách của Hoa Kỳ trong 4 năm vừa rồi đó, thì không có làm được gì hết. Tại vì nó đã cứng nhắc như vậy rồi, người ta muốn uyển chuyển cũng không được, ngoài ra qua Trung Quốc ăn cả dài cái nắm cười đi về rồi xong. Nhưng mà bà là một số một người mà tại gọi là khuyến khích Hoa Kỳ nên làm ăn Trung Quốc. Nhưng mà Hoa Kỳ là không làm ăn Trung Quốc. Thì bà chỉ ngồi đó uống nước để lấy lương thôi. Vì cũng biết đúng không? Tại bà qua Trung Quốc và nói là làm ăn Trung Quốc đi, có những chỗ cần thiết. Nhưng mà bà cũng khuyến khích làm ăn với lại Taiwan, Hàn Quốc là cũng nhiều lắm. Bà cũng đi nhiều vòng, bà cũng đủ trò hết. Nhưng mà cuối cùng bà cũng chẳng làm gì được hết. Tại vì cái chính sách của Hoa Kỳ không mở rộng cho cái gọi là không có tạo sân chơi, hay dùng cái từ ở Việt Nam, không có tạo sân chơi cho bà. Nên bà nói là bà không làm gì được hết. Nhưng mà năm nay, những năm... năm 2025 hoàn toàn khác cái thứ vị. Trước khi mà gửi về những cái thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 500 điểm, hiện tại là 44.796 điểm. Nasdaq thì đạt được con số 6.000 rồi, 33 điểm và hiện tại 6.002 điểm. S&P 500 và Nasdaq thì lên 86 điểm, 19.090 điểm. Dầu thô thì giảm một chút xíu, giảm 1 đồng 37 xu, hiện tại là 69 đồng 87 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm rất mạnh, 79 đồng 70 xu cho một ao vàng, hiện tại là 2.632 đồng 80 xu cho ao vàng. Ví dụ như thế, quý vị rất là nhiều khi mà vàng lên dầu thô xuống là cái đó khác, và khi dầu thô xuống vàng lên là cái đó khác. Nhưng cái này hai cái đều màu đỏ hết, thì cái đó là lý do đồng Mỹ Kim tăng giá, quý vị nhớ không? Thì sáng nay đúng là đồng Mỹ Kim tăng giá, cái tuổi tăng giá trở lại, là làm cho vàng và dầu thô giảm giá. Nhưng mà lãi suất 15 năm ngày là 6.31, 30 năm là 6.95. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.600.000 đồng cho một lượng, bán là 86.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Ở trên đầu tiên, thì sáng hôm nay qua một cái survey mới nhất từ LendingTree, thì họ cho biết rằng mặc dù Hoa Kỳ đã đưa ra cái report về cái inflation cho mỗi tam cá nguyệt, và họ thấy rằng inflation nó giảm còn 2.4, 2.5, nó hoàn toàn không có dựa lên những cái report mà họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Tức là họ nói rằng năm nay mỗi hộ gia đình Hoa Kỳ sẽ chi ra thêm ít nhất là 19%. Ví dụ năm ngoái chúng ta xài 100 đồng thì năm nay chúng ta sẽ xài là 119 đồng. Tức là cái inflation nó still there, nó gọi là cái stubborn, tức là cứng đầu hả? Cái lạm phát nó rất là cứng đầu, không control được. Và LendingTree cũng survey là average một cái Thanksgiving dinner cho một hộ gia đình ngày hôm nay khoảng 431 đồng. Tức là họ nói rằng cái 431 này nó gồm có lương thực, thức uống và decoration. Nói về ăn và uống, lương thực hay là nói về thức ăn và thức uống không thôi đó là khoảng 265 đồng. Rồi cái tiền decoration, gắn bông, gắn hoa, gắn đèn gì đó là khoảng 166 đồng. Nói chung lại là khoảng 431 đồng cho một cái lễ Thanksgiving. Và cái điều này thì mọi người cũng đã thấy năm nay hình như là người ta trang trí nhiều hơn năm ngoái. Có thể là có một cái tương lai nó lạc quan hơn, mình không biết. Nhưng mà quý vị cũng để ý trong gần hàng xóm của mình, chúng ta sẽ đi qua đi lại, chúng thấy rằng wow, có nhiều cái nhà đã lên đèn nhiều hơn năm ngoái, những năm trước không có nhiều, thì năm nay là nhiều hơn. Và dựa trên cái report của LendingTree thì họ nói là 27% người dân Hoa Kỳ đã thay đổi cái chất lượng và cái lương thực của mình, tức là cái food choice. Chẳng hạn như ăn cái này thịt tenderloin đi ha, thì giờ sirloin được rồi, tức là giảm một chút. 26% hộ gia đình Mỹ đã bắt đầu sử dụng coupon, tức là cái phiếu giảm giá. 9% decline to host, tức là 9% người Mỹ không muốn tổ chức Thanksgiving. Và theo cái này thì người ta thấy rằng wow, có nhiều người Mỹ bắt đầu tiết kiệm hơn trong cái thời kỳ khó khăn này. Quý vị cũng đồng tình với Dũng đúng không? Tại vì cái thấy rằng cái inflation nó crazy quá, thật sự ra thì cái survey này thì cho mình thấy cái tình hình kinh tế, đặc biệt về cái lạm phát, nó vẫn còn rất là cao. Nhưng mà người Mỹ thà rằng mắc nợ chứ không bao giờ bỏ qua ăn chơi những ngày lễ, theo thì Dũng thấy là như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ông Benson. Ông Scott Benson này phải nói rằng rất là dữ dằn, vì ông đã làm từ lợi suất trước đây, thì khi mà ông làm trong Wall Street, thì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông để làm Bộ trưởng Tài chính trong tương lai là thế, bà Janet Yellen, thì cái đồng ông này thì cái những cái chuyện mà ông sẽ làm trong tương lai đó, khi mà ngày đầu tiên 20 tháng 11, khi mà ông nắm giữ chức vụ đó, chứ là 20 tháng 11 là ông nắm giữ chức vụ đó, thì đầu tiên tax cut, bắt đầu giảm thuế liền và chuyển qua tariff, thuế đánh thuế, đánh thuế những cái mặt hàng nào ở nước ngoài, không phải riêng về Trung Quốc nha, nước ngoài cần đánh thuế để giữ. Cái đánh thuế không phải là đánh lung tung, gọi là đánh bá vơ, nhưng mà đánh như thế này. Chẳng hạn như Hoa Kỳ sản xuất xe Tesla, thì Trung Quốc cũng có một cái lượng xe điện lớn, hoặc là châu Âu muốn nhập vào Hoa Kỳ, tôi đánh thuế anh, đánh thiệt là cao. Nếu anh vào được, thì cái xe anh sẽ mắc hơn cái xe nội địa, và người ta sẽ mua xe nội địa thay vì mua xe của anh. Giống như chiếc Mercedes vậy thôi. Chiếc Mercedes những người nghĩ là nó mắc hả? Bên Úc, bên Đức, nó là xe taxi nó chạy bằng Mercedes. Thậm chí qua Anh, những cái xe Rolls Royce nó chạy taxi. Những cái xe đó bên Anh, bên Đức nó rẻ. Nhưng mà qua Hoa Kỳ, tại sao nó mắc như vậy? Tại vì đọc thuế nhiều để cho người ta không có đi xe nước ngoài, người ta mua xe nội địa. Thì đó là tình trạng này sẽ xảy ra trong tương lai. Trước đây đã nhiều năm, nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ như vậy rồi. Thì bây giờ họ muốn lặp lại như vậy, tức là đánh thuế nước ngoài nhiều để người dân nội địa mua xe nội địa, không xe mua nước ngoài. Ok, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai và cái thứ ba là ông sẽ bắt đầu dẹp đi cái tiền thuế, đánh thuế lên tiền thích từ một qua đó. 4 năm vừa rồi thấy không? Khó chịu vô cùng, người ta làm việc cực khổ lấy nhận cái tiền thích 5 đồng, 10 đồng phải đánh thuế nữa. Nếu vị nào mà ủng hộ cái 4 năm vừa rồi đó, thì mà chúng ta đi làm việc mà bị đánh thuế đó, là chúng ta yêu nước đó, thì cũng cho rằng quý vị là người yêu nước. Ví dụ chúng ta làm nail đi, chúng ta lấy thuế 100 đồng, chúng ta phải đóng thuế chính phủ. Và chúng ta nghĩ là điều đó đi đúng. Ví dụ cảm ơn quý vị là người yêu nước. Nhưng mà đa số người Mỹ không muốn như vậy, quý vị. Cái đồng tiền họ thích là tiền tiền cực khổ họ làm ra, mồ hôi nước mắt được tiền thiếp, bắt vào đóng thuế thì không có đúng. Ví dụ tôi làm việc, tôi tạo ra 5 đồng từ công việc làm của tôi. Ok, từ những cái sản phẩm này anh đánh thuế, tiền lương của tôi đánh thuế, bây giờ tiền tip của tôi bỏ túi. Đầu đánh thuế đó thì bây giờ tiền tip theo cái chính phủ trong tương lai thì nó là cái điều đó là you deserve it, you don't need to pay tax on tip. Rồi, social benefit. Và theo chính phủ mới này cũng thấy rằng 4 năm vừa rồi có nhiều vị bị cắt social, bị phạt, bị đủ thứ hết. Thê thảm luôn. Chưa bao giờ mà bị cắt social nhiều như vậy. Quý vị thấy rằng wow, quý vị âm thầm không thấy, nhưng mà thật sự ra cái report này đã đưa ra rất nhiều người bị cắt cái social benefit vào 4 năm vừa rồi. Cái cuối cùng là overtime pay nó sẽ thay đổi một chút xíu nữa, và cái chương trình của ông Benson này thì ông sẽ làm điều đó. tôi thấy rằng wow, nhiều gọi là bận rộn dữ rồi nha, hy vọng là ông sẽ làm được. Sáng nay vị nào mà có những cái chuyến đi thăm gia đình và đặc biệt ở bên Charlotte thuộc về tiểu bang North Carolina thì chúng ta cũng thiệt là cẩn thận về lại lên cái check cái flight của mình có bị delay hay không, tại vì cái hãng hàng không bên đây, cái sân bay ở Charlotte Douglas International Airport này đó, nó cũng đang bị vấn đề, tại vì cái những cái người service, chính xác là Canada đi ha, những người mà dọn dẹp máy bay, đẩy những người handicap từ trong máy bay đi ra, rồi từ ở ngoài đi vào máy bay, sáng hôm nay họ đình công. Tí Dũng thấy cái điều này họ làm hơi quá đáng. Anh sẽ đình công bất cứ lúc nào, nhưng anh lợi dụng một cái đòn bẩy mà đình công ngay cái ngày lễ này để làm cái áp lực cho sân bay đó, hay là cho cái hãng máy bay mà anh đang phục vụ đó, là điều hoàn toàn Tí Dũng thấy rất là vô tính người, thật sự là như vậy. Tại vì họ cứ làm áp lực trên hãng hàng không, nhưng mà họ biết rằng cái sự đau khổ, cái sự gọi là mất mát, bực bội, tức tốc của những người dân. Chúng ta nghĩ đi, chúng ta đi máy bay đi qua đến đi thăm người thân trong những ngày lễ, được nghỉ mấy ngày, nằm ở sân bay 2 ngày, mình thấy tội không? Quý vị không thấy tội, nhưng mình thấy rất là đau lòng. Mình đi ra, ví dụ đã từng như vậy rồi, mình thấy họ nằm những chuyến bay bị delay bởi vì những hãng hàng không tham lam chở nhiều người hơn, nó họ cứ dạt những người dư ra. Và nó cứ delay và nó accumulate từ 10 người lên 20 người, lên 30 người, lên 60 người. Và thấy điều đó nó đau lòng lắm, vì họ nằm lăn lóc mà chưa kể những người có con nhỏ nữa. Wow! Thì bây giờ cái trường hợp này, nghe, why? Tại sao những cái ABM rồi những cái Airport Service họ lại ballot cho cái ngày, họ lại cổ suý cho cái ngày đình công là ngay cái ngày chuẩn bị đi vào Thanksgiving? Rất là khó chịu, thì thấy rất là tội nghiệp. Và quý vị nào mà đi cái hướng này thì chúng ta nên check lại coi hãng máy bay chúng ta có bị delay hay không nha. Thật sự là không có thích cái điều này chút xíu nào hết, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị, cũng là cái bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Wow, bản tin này thú vị đó quý vị. Thú vị. Tại vì có một cái ánh sáng cuối đường hầm cho TikTok. TikTok thật sự là có một ánh sáng cuối đường hầm. Sau khi ngày Chủ nhật, là ngày hôm qua và thứ bảy đó, thì cái anh chàng Sochu, chào Sochu thì nghe Tí Dũng đọc đúng không nữa, Sochu là CEO của TikTok đó, anh chàng này đẹp trai, tên nghe hơi sai nha, hơi xỉn xỉn đó, Sochu giống như tơi rượu của Hàn Quốc vậy đó, đẹp trai, điển trai, có cá tính, cũng rất là nhà giàu, học giỏi, thì những thằng nhà giàu rồi, rất là chảnh, anh này có cái chữ dùng cái chữ là chảnh đó, rất là chảnh trẻ nha. Anh này nhưng mà cũng đã hạ mình xuống để gọi riêng cho Elon Musk. Thì trong dạo gần đây thì quý vị nói là Elon Musk là quân sư của Tổng thống Donald Trump thì thật sự không phải là không đúng, nó có một phần nào đó. Thì anh này cũng rất là cố vấn cho Tổng thống Trump rất là nhiều cái thú vị, và thậm chí anh cũng có nhiều cái chiêu mà giúp cho Tổng thống Trump thắng cuộc bầu cử năm nay. Hoàn toàn không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mà anh Sochu này gọi, mà không biết gọi là làm gì. Thật sự cái cuộc và nói chuyện giữa hai người, nobody know what they talking about. Nhưng Tiến Dũng thấy cái điều này. Ok. Trong suốt thời gian mà dưới thời kỳ của ông Biden thì TikTok phải nói là lên bờ xuống ruộng rất là nhiều, thậm chí sắp sửa bị cấm luôn. Nếu không có một cái platform nào take over, chẳng hạn như TikTok, Microsoft mua lại TikTok, thì TikTok run under Microsoft thay vì là Biden. Quý vị hiểu không? Thì nó sẽ dễ hơn. Còn không thì nếu mà TikTok run under Biden thì những cái information của người dân Hoa Kỳ thì bên Trung Quốc giữ hết. Nhưng mà nếu run under Microsoft hay under Amazon thì Hoa Kỳ giữ những cái thông tin cá nhân của người Mỹ. Quý vị hiểu được không? Thì anh chàng này gọi Elon Musk, có thể Dũng đoán nha. Ông Trump đã lỡ hứa rồi thì phải làm. Suốt thời gian 4 năm mà Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống đó, thì ông này đã ký những cái sắc lệnh ban cái TikTok rồi, là không cho TikTok gọi là làm việc ở, hay là cái app của TikTok run ở trong nước Mỹ, cho đây là một cái tình trạng gọi là sẽ lấy đi thông tin cá nhân đủ thứ hết. Và sau đó chuyển qua thời kỳ Biden cũng cấm tiếp luôn. Nhưng mà sau đó thì quý vị nhớ trong suốt thời gian mà đi vận động bầu cử đó, thì ông Trump nói như này: those who want to save the TikTok in America, vote for me, vote for Trump. Thì ông nói cái câu này chẳng khác nào cho cái TikTok in này gọi lại, phải nhắc điều này. Ê, anh Elon Musk, anh nhắc lại cho Tổng thống Trump đó là ông hứa đó, bây giờ thì ông thắng rồi đó. Tại vì tới trẻ bầu cho ông nhiều lắm. Thắng rồi, ông nhớ nha, xe tôi thì có thể đầu năm nay khi mà lấy take over office, Tổng thống Trump sẽ ký lại là TikTok ok. Nhưng cái điều này chúng ta thấy nè, tại sao TikTok lại call Elon Musk? Elon Musk gọi, có thể TikTok sẽ chấp nhận run under X, là under Twitter, hoặc là under Tesla, under một cái platform của những cái công ty Elon Musk. Wow, Dũng nghĩ là như vậy. Tại vì có thể ông Trump nói rằng, hey, anh muốn làm việc ở Mỹ đúng không? Nếu mà anh thật sự chứng minh anh là người trong sạch, không có take những cái information của người Mỹ, không lấy thông tin cá nhân người Mỹ, thì tại sao anh không run under cái Tesla hay là under X là Twitter đó? Thì khi mà gọi như vậy, Dũng thấy rằng, wow, có thể lắm cái việc trong tương lai sẽ không xa. Và đừng tin chắc rằng một ngày đẹp trời, Elon Musk sẽ nói rằng, hey, I'll take over TikTok. Thì chẳng khác nào X sẽ là một cái trang mạng mà thêm nhiều cánh nữa. X and TikTok. Wow. Quý vị, nghe câu này quý vị đừng có chạy vội vã chạy đi mua X nha. Nhưng mà mua thì cứ ví dụ nghĩ là không có lầm đâu. Nếu mà mua cổ phiếu của X thì không có lầm. Nhưng mà trong tương lai, những cái nếu mà TikTok run under cái X hay gì đó, một cái platform khác, không phải là ByteDance, thì wow, nhiều không có tưởng tượng được là cái X nó sẽ lên như thế nào, thưa quý vị. Hy vọng là như vậy, nhiều hy vọng như vậy, hy vọng những cái gì mình đoán là nó có thể đúng, nhưng mà quý vị cứ chờ xem sẽ như thế nào nha. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì bắt đầu từ hôm nay thì có rất nhiều gia đình sẽ đi travel từ nơi này qua nơi kia. Và khi mà đi ra phi trường thì chắc chắn sẽ có một số người nào đó bị delay chuyến bay. Thì trước đây á, thì một thời gian không lâu thì Tiến Dũng có chia sẻ cái bản tin rằng Bộ Giao thông Hoa Kỳ á, thông báo rằng các hãng hàng không nếu mà delay trên 3 tiếng cho những chuyến bay nội địa đó, thì hoặc là trên 6 tiếng đối với những chuyến bay quốc tế đó, thì nếu mà bị delay á, thì có thể thương lượng hoặc là sẽ được trả tiền lại. Nhưng mà có vị thính giả gửi câu hỏi nhờ Dũng Nghiêm chuyển cho Tiến Dũng, hỏi Tiến Dũng rằng với những người mà trước đây á, có khi cả gia đình 4 người mà bị delay họ, thì họ được cái voucher tương đương khoảng cả trên 1.000 nữa, mà bây giờ họ không có muốn sử dụng số tiền đó cho những chuyến bay sau này nữa, thì như thế nào, có thể đòi lại không Tiến Dũng?
No. Cái voucher đó là không thể nào mà trade vào cash hoặc là một cái khác, quý vị. Nó giống như với coupon nha. Cái coupon là ví dụ như bây giờ anh Dũng Nghiên cầm cái coupon 30% đi vào một cái tiệm mua giày đi ha. Anh nói, ê, ta không lấy rồi giày 100 đồng, giờ ta đổi thành 30 được không? No. Cái coupon hay là cái voucher đó chúng ta phải sử dụng. Và sử dụng ngay những cái hãng mà họ đưa cho quý vị. Còn nếu mà chúng ta muốn redeem to cash, no, không được. Ngay cả quý vị dở cái voucher ra đó, thì nó có thể nói là is voucher to redeem less than 1 cent. Tức là hơn dưới 1 cent thì nó không có giá trị nữa. Cái câu đó nó rất là hay, là không có giá trị gì hết đó, nếu mà chúng ta đổi thành tiền mặt. Nên cái câu trả lời Tiến Dũng cho quý vị rằng cái voucher là cái voucher, không có thể đổi thành tiền mặt được nha quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc mừng Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này, trên làn sóng 1160 AM.